thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta về hành trình tu học của người tu. Mục đích là lập lại trật tự của chính mình, nhân hậu mới tìm hiểu về tâm linh. Ngài phân tách cho chúng ta rõ về thiêng liêng, để cho chúng ta thực hành cho đúng, mới tránh khỏi lạc vào vòng ma quỷ. Người tu phải cương quyết lập hạnh hy sinh để tiến hóa, luôn luôn vun bồi dũng trí hy sinh, tự mình phá mê phá chấp thì mới tiến hóa, tâm thức và hành động của con người sẽ đổi khác, không bị lôi cuốn bởi sự cố chấp, mê muội, ngược lại sáng suốt, minh mẫn, xuất phát từ tâm hòa ái tương thân với mọi người. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Đoạn đường tu học của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 29 tháng 5 năm 1983 tại Montreal, Canada.
Thưa các bạn, hôm nay ta lại có cơ hội kề tụ nơi đây để tiếp tục nghiên cứu về hành trình tu học. Chúng ta có mục đích lập lại trật tự cho chính mình, nhiên hậu mới tìm hiểu về tâm linh. Vậy tâm linh tương lai sẽ ở cõi nào? Ở cõi thiên, cõi thiên liêng. Vì thiên liêng nó có những giới gì? Ở thế gian trần tục luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng có ma quỷ, tiên Phật, thần thánh. Nhưng cõi thiên liêng ở bên trời. Thì bây giờ chúng ta phân tích làm thế nào để hiểu rõ con ma. Mà người tu mang danh tu thiếu tu nhưng vẫn là con ma tại thế. Cho nên để tìm hiểu cái tính chất của con ma và hành động của con ma nó thế nào, người tu cương quyết để hiểu rõ lập hạnh hy sinh để tiến hóa, thì luôn luôn vun bồi dũng chí hy sinh mà tự mình phá mê phá chấp để tiến qua, thì cái tâm thức và hành động con người đó nó khác, nó không bị lôi cuốn bởi sự cố chấp hay là bởi sự mê muội, và chính nó luôn luôn ở trong sự sáng suốt để tự xét minh mẫn, và nó mới xuất phát được một từ tâm để biểu hiện tính chất hòa ái tương thân với mọi người. Mà ngược lại của những người tu càng ngày càng yếu hèn, càng cố chấp, càng mê muội và tự kỳ thị lấy chính mình, thì đâm ra càng ngày càng yếu hèn, cô lập thì yếu hèn, càng cô lập phần hồn càng yếu hèn. Cho nên chúng ta mới dòm mặt thấy rằng tính chất càng ngày càng yếu hèn, càng ngày càng cô lập, càng ngày càng thiếu từ bi cởi mở, thì cái phần đó nó không có cái từ quan xuất phát nữa, và nó sẽ tắt hẳn từ quan. Khi mà nó tắt hẳn từ quan thì nó đi vào trong chỗ cô chấp, trong cái cô chấp đó cũng như tạo thành hận thù buồn tối, rồi nó mới đổi chiều hướng từ thanh tới trượt, càng ngày càng trượt thêm, rồi bảo vệ sự trượt đâm ra tới phút giờ phút lâm chung càng ngày càng ô nhiễm về trần tục, thì càng ngày càng bị lôi cuốn đi xuống và không có cách nào đi lên được nữa. Vì con người nó có nhiều giai đoạn, từ giai đoạn thử thách đi luyện, mà nếu chúng ta không vươn lên và chúng ta chán ở bên trên thì đương nhiên chúng ta phải đi xuống. Mà khi đi xuống đó thì chúng ta mới hội nhập trong cái giới trượt, và từ cái giới trượt nó sẽ lôi cuốn chúng ta càng ngày càng nặng hơn, càng yếu hèn hơn. Rồi thì bày lối này, bày lối kia, bày lấy lối nọ, rốt cuộc là ma vạch lối, rồi quỷ dẫn đường. Đó. Thì luôn luôn bày mưu sự này, mưu sự kia, mưu sự nọ, rốt cuộc không có mưu sự nào mà đạt thành hết trời. Thì đó là tính chất của một con ma tại trận. Cho nên nhiều người không hiểu, sống như con ma mà tưởng ta là một vị thánh, cái đó rất nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta là người tu, chúng ta phải có cái thước đo lường. Ngày nay tôi nghĩ về chuyện thanh nhẹ, tôi nghĩ về cái chuyện càn khôn vũ trụ, tôi nghĩ cái chuyện nghĩa, thức tâm đời đời bất diệt để đi lên. Đối với nhân gian tôi nghĩ về tình thương và đạo đức để cứu độ. Đó là tôi phóng xạ những cái từ tâm sẵn có của chính chúng tôi để giải tỏa những phần trực ô tùy duyên trở hành xung quanh tôi, để độ cho tất cả mọi người đồng tiếng đồng thức trong cảnh vui vẻ cởi mở, thăng hoa tốt đẹp. Đó là một người tu từ giới trần trược và tiến lên cao. Muốn tiến lên cao phải vun bồi ý chí thanh nhẹ và sáng suốt đó, thì mới khám phá được cái tầng lớp thanh nhẹ ở bên trên. Vì tầng lớp thanh nhẹ ở bên trên không có sự hung hăng, không có quỷ sứ, không có ai chặn được mình. Cho nên chúng ta để được tự do tiến, mà tiến bằng cách nào? Tiến tới đó thì luôn luôn thấy chán. Tại sao tôi bao nhiêu năm tu mà không thấy đi lên? Nhưng mà ý chí tôi nếu chịu vun bồi thì trong một khắc tôi sẽ vượt qua. Nhiều người đã tu nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, nhưng mà tới giờ đó chán nản thì cũng bị sa đọa như thường. Cho nên qua nhiều chỗ thử thách, như tôi đã nói cho các bạn nghe ở tuần trước, là chúng ta muốn lên một lớp nữa, chúng ta vì ý chí vô cùng và ý muốn vô cùng tận, và đường lối đã vạch sẵn và chúng ta phải tiến tới, thì luôn luôn chúng ta phải chấp nhận khi chúng ta bước vào một hoàn cảnh đó. Với bên trên biên bao nhiêu sự thử thách đưa đến với chúng ta, chúng ta thấy cái cảnh trần đời ở thế gian này nó bao nhiêu thử thách để cho chúng ta thức tâm để nhớ đến cõi thiên. Mà ngày nay chúng ta được có cơ hội nhớ đến cõi thiên để chúng ta hội nhập vào trần đời, và ba cố đem sự sáng suốt của chúng ta bám pháp bám sát vô trần đời, và để mưu sự một chuyện khai triển cho chính mình, thì tất cả chúng ta phải trở về ô trược. Vì chúng ta thích ô trược phải tự nhiên phải trở về ô trược, mà trở về ô trược rồi là bị cuộc lôi cuốn vô cùng nguy hiểm, càng ngày nó càng yếu đi. Vì chúng ta càng ngày càng tàn lụng thì làm sao mà có cơ hội giữ thế để thăng hoa. Cho nên lúc đó chúng ta bị tàn lụng luôn, không có bao giờ phát triển nổi. Đó là cái ma tánh nó trở lại, nó càng ngày càng yếu. Cho đến người chết chúng ta chứng minh rõ, khi họ chết họ càng ngày càng yếu đi, càng ngày càng yếu đi, rồi họ mới xuất phát từ hai bàn chân. Lúc hai bàn chân mà họ nắm đó là nó bị xuất phát ở dưới rồi, ở cõi đó rồi, không thế nào mà vươn lên nổi nữa. Thậm chí các bạn tu hiện tại có khi các bạn cảm thấy cái đầu nó nhẹ, nó suốt, thấy nó sung sướng lăng lăng, nhưng mà ngày mai các bạn ở trong sự cố chấp tranh đua nhầm lẫn, rồi sanh ra cái bản chất kêu phản bản, lừa thầy phản bản, rồi chống luôn cả trời đất. Rồi hỏi cho các bạn đi về đâu, nó phải đi xuống không? Đó. Cho nên để chứng minh cho các bạn có cơ hội học, để chúng ta thấy rằng ma cũng là tôi, mà quỷ cũng là tôi, thần thánh cũng là tôi,
tiên Phật cũng là tôi, là nó phải từ giai đoạn cho các bạn thấy. Các bạn họ học về cái cõi ma mà không thông rồi, làm sao mà các bạn tiến tới cái sự quỷ rồi tới tiến tới thần thánh được, khi không bắt các bạn muốn nhảy vô làm thần thánh không được. Cho nên chúng ta đã tu nhiều kiếp, cho nên nhiều người bây giờ xa họ cũng làm trường đời, buôn bán làm ăn, tánh chất của họ tốt hơn những người mà mang danh tu. Người mang danh tu nhiều khi là không có cởi mở bằng một người đi buôn bán làm ăn, mà tánh người ta lúc nào cũng vui, người ta thấy cởi mở vì người ta đã có tu. Ngày nay họ có một phần phước, nhưng mà trong cái việc làm của họ thì họ làm như vậy, nhưng mà lại họ vui vẻ, mà trong cái vui vẻ đó lại họ có cái sự rộng rãi đối xử với khách hàng hay là bạn bè của họ này kia kia nọ, thì mình thấy cái từ tâm họ có ngay trong thương trường, họ cũng có từ tâm ngay trong giới chính trị, cũng có từ tâm ngay trong giới quân sự cũng có từ tâm, chứ không phải những giới đó không có từ tâm. Cho nên chúng ta lại có cơ hội rất nhiều đối ngoại đối nội để chúng ta thấy rõ rằng sự hành triển của mình đã đến đâu, và đối với những người ở xung quanh chúng ta đã đến đâu. Cho nên đừng có cố chấp nên tôi người tu khác hơn nhiều người phàm. Không phải vậy, các bạn tu là một chuyện, các bạn không chịu hành. Cho nên nhiều người tu nữa chừng ma quỷ cũng nhập tự nhiên, vì yếu mà bị nhập. Mà nếu ý chí các bạn mạnh không có bị nhập. Đức cận quỷ thần kinh, mà cái tâm các bạn tốt và làm những điều lành thì không bao giờ các bạn bị hết. Các bạn yếu hèn các bạn mới bị nhập đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng một người tu đi tới giai đoạn đó bị nhập, chúng ta kiểm soát lại thấy tính chất của họ không phải là lương thiện. Nhiều người họ nói tôi tu để tôi trả thù, để tôi xuất hồn được tôi trả thù, tôi xuất hồn được tôi thì có thể để ăn cướp lớn, làm thành ăn cướp lớn. Cái đó không nên. Nhiều người nghĩ như vậy để làm giàu cũng có nữa, chứ không phải là bước vô di mà toàn hảo được. Cho nên có nhiều người nhiều giai cấp bước vào vô vi tu, nhưng mà rốt cuộc chưa bước vào được thiền vô vi là vậy. Cho nên vô vi nó không phải tu của một khối hay một số tổ chức, nhưng mà nó tu của mỗi cá nhân. Tôi đã nói cái pháp này truyền cho các bạn giữ là pháp của bạn, mà các bạn phải vun bồi ý chí tiến hóa, các bạn mới thấy rằng vô vi ở trong bạn không ngoài bạn. Thì lúc đó các bạn mới mở rộng đường ra học hỏi trong chương trình tiến hóa. Thì giới nào các bạn cũng không có chấp người ta, nhưng mà người ta chúng ta phải thấy rõ cái hay của đối phương, cái sáng suốt của đối phương, mà chúng ta mở rộng đường để học hỏi. Các bạn bước vào trong trường đại học thì biết bao nhiêu chi tiết tổng quát để cho các bạn học từ ly từ tí, rồi các bạn mới tới có cái lợi có cái hại đó. Khi chúng ta thấy có cái lợi thì chúng ta còn có cái tham lam, mà cái hại thì chúng ta học thành tài rồi chúng ta điều khiển người ta lấy sự sáng suốt ra mưu lợi này cái nọ, cái quỷ tăng ai cũng có cái đó. Mà bước qua rồi chúng ta càng ngày càng thấy rằng sự sáng suốt của tôi có thể cung ứng sự sống cho tôi, nhưng mà rốt cuộc tôi bị thất bại thì cái quỷ tăng đó nó tự nhiên nó dịp, vì nó quán thông, nó thấy không có đúng, vậy nó phải trở về thần thánh, là nó trở về hộ nhập cứu độ trong cái đoàn quân của Thượng Đế để cứu độ chúng sanh, giúp đỡ mọi người. Đó là thực hiện tình thương và đạo đức, mới là trở nên một thánh nhân tại thế. Rồi từ thực thi đó là để đây xây dựng niềm tin. Vì chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, chúng ta thấy rằng luôn luôn nó có hiệu quả và không bao giờ bị tiêu diệt. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái ý chí này nên vun bồi, và sau khi chúng ta vun bồi chúng ta mới tiến lên được một lớp tiền Phật đó. Tiến lên rồi từ đó chúng ta tin tưởng và chúng ta dòm xuống, tôi đã từ cái cõi ma quỷ mà tôi trở về thần thánh, rồi tôi sẽ trở về tiên Phật đó. Nó từ giai đoạn một, chứ không phải khi không các bạn vô ngộ nó tu nên tôi vô vi thì tôi thành Phật. Sức mấy đâu có phải dễ gì mà thành Phật. Cho nên các bạn không có hy sinh, mà các bạn nên tôi nhảy vô cái đạo này để tôi thành Phật, tôi ôm thêm một cái nặng. À, tôi phải tu, tôi bước vô trong cái phương pháp này để tôi giải lần những cái sự trượt ô, những sự tâm tối của chính tôi, à, cái tính chất ma quỷ của tôi phải thấy rõ sự xấu của tôi phải buông bỏ, thì tôi mới trở lại cái thức sáng suốt được.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Hành Trang, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Thế Sơn. Gửi đến quý vị.
Chỉ có một lời, quy không thanh tịnh, hợp thời thức tâm, diệu hoa thiên địa giao tâm, trong không mà có mừng thầm mơ màng, chuyển xoay xoay chuyển luân bàn. Đời là phạm cánh, cạm án tiến hòa. Lý trời giáo cạm chẳng xa, người hòa thiên lý, người hòa tình thương. Phật trời thực hiện gieo gương, giúp cho sanh chúng tự lương tự đi. Bản qua thuyết lại tự ghi, xa gần quý một dạy thì nội tâm. Lầm than giải tỏa thầm, đâu là thiện giác, đâu cầm điên quang. Từ đời qua đạo truyền sang, quy hình chân trạng mở mang đạo tâm. Cha trời ban dạy nguyên âm, thầm phân thầm dạy thầm tâm đường đi. Sắc duyên duyên sắc tạm ghi, thức hồn tư tiến nghĩ suy bân lòng. Cơ tầng giáo cảm thức phòng, chân giác tự tòng thiên cơ. Giải bày thanh lọc giấc mơ, quy không thanh nhẹ rõ giờ thăng hoa. Một cha một mẹ một tòa an tâm, thực hành điêu luyện truy tâm, nguồn thanh chân lý phương châm trở về.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thế còn như vậy là bây giờ đi con ra những cái khảo đảo của đời và những cái tiến trình của đạo, xin thầy cho con một cái lời dạy.
Cái đó
nó phải đi đi về đạo, đi về gốc của đạo hai đời. Đây nó cũng vô cùng với nó giới hạn. Con đừng nghĩ đời là giới hạn, đời nó vô cùng, nó mạnh vô cùng, có lực đàng hoàng. Chư thiên chư Phật xuống đây còn phải học luật của thế gian. Thế gian nó có luật của thế gian, còn đạo nó là có luật của đạo. Con nghe đời đạo là vô cùng, con có nghĩ cái nguyên ý và con nhắm cái đi là con đi vô cùng, thì con không cần phải chứng minh trình độ Phật. Và con không nên xin trình độ con lên đâu, bởi vì trình độ con là vô cùng. Vô cùng thì làm con cảm thức vô cùng là con đạt vào trong cái diệu pháp. Diệu pháp thì lúc nào cũng duy tròn và hạ mình trước bất cứ trở ngại nào để tận độ chúng sanh. Con hiểu không? Chư Phật đâu có ở nhà lành không? Chư thật chư Phật ở ngoài trời thấy khổ nhưng không khổ. Đi ngoài đó là một cái áo giáp của trình thế rồi, đi ra ngoài không lành, không bình hoàng. Chúng ta còn bình hoàng, còn bình lành, chưa mang được cái áo giáp bình thường của Ngài. Ngài mang được áo giáp bình thường của Ngài là tới ngày hôm nay Ngài còn chưa suy nhân như vậy. Con hiểu không? Cho nên những người sinh nhân còn phải cố gắng học nữa, để một ngày nào thật sự mang cái áo giáp tình thương của Phật và Trời. Lúc đó lại càng hạ mình hơn, thì chúng ta mới thấy rằng ông trời đã sáng chế tạo biết bao nhiêu tâm linh xuống thế gian, khí độ biết bao nhiêu tâm linh và nguyên khí biết bao nhiêu đang hạ mình học phục vụ bất cứ ở một góc trời nào. Ngài cũng định là để tâm ta đã bằng Ngài chưa? Chưa có một phần, cho nên phải tu nhiều hơn và thực hiện nhiều hơn. Bây giờ ý thức được ta là vô cùng, phải thực hiện vô cùng, mình đạt được cái diệu pháp chân tâm.
Xin thầy giải rõ cho tôi và bạn giải rõ rõ ràng về bốn chữ áo giáp bình thiên.
Áo giáp bình thiên là con phải làm việc không ngừng nghỉ và không kể tu lợi cho cá nhân, chỉ biết tu thôi. Mà hành bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào, dù chiếc nhẫn đem con xuống địa ngục, con cũng quan nghĩ, học hỏi, tận độ. Thì lúc đó nó mới kết thành cái áo giáp. Thiên đàng như địa ngục, nơi nào cũng có dấu chân của con đi. Khổ, nhiều thế gian thấy con khổ lắm, khổ nhiều lắm. Bây giờ ai cũng thích thờ hình Quán Âm, nhưng mà thấy Ngài khổ không? Đi cái đâu cũng nghe sự cứu độ của Ngài, Ngài khổ biết là bao nhiêu. Không có giờ phút khắc nào thế gian không nhắc tới tình thương của Đức Mẹ, Ngài khổ biết là bao nhiêu. Mà nó đã dần kết thành cái áo giáp tình thương cho mọi nơi mọi nơi để hướng về đó. Hướng về Ngài, Ngài được ấm và Ngài được mang được cái áo giáp tình thương. Bây giờ con phải làm thế nào? Chỉ anh bạn đạo hướng tâm về con và quý con, thấy con là một diệu pháp. Nếu có sự hiện diện của con, mình như xuống và nữ non bên con, đó là bắt đầu dệt cái áo tình thương đó con. Cũng như thầy đi đâu đi đó, mọi người thương, thầy không dám mất lòng bất cứ một người nào. Vì thầy đã cặm cụi đang dệt cái áo đó, thầy phải làm tròn nhiệm vụ cho thầy. Con thấy chỗ đó không? Con hiểu cái ý chứ? Con nắm được như thế đó, con cố gắng hành lễ thì mình sẽ đi tới đích.
Qua mấy cái đồng hồn, con thấy bây giờ con rất cảm ơn về những cái chân lý về những cái điều nghiên cứu mà thầy trao cho chúng con và tất cả bạn đạo thế giới cũng như là về cõi vô hình. Thì con thấy lúc này trình độ thầy tiến rất xa và con cũng nhờ nghe băng thầy và nhờ tu luyện con cũng thấy được tiếng. Thì qua những lần mà con tiếp xúc với bạn đạo thì con cứ nói như vậy, thì có người bạn đạo nghĩ rằng là con tự cao hơn nữa, nhưng mà con thấy là không có gì đâu, con nói là tự nhiên con nói này thôi. Thì con tự nhiên con cứ nói mà bạn đạo có quyền phê phán của bạn đạo, cho nên bạn đạo với con khôi hòa là một, nhận lầm xuống cái chỗ thông cảm. Rồi lúc đó chúng con mới bắt đầu dẹp cái áo tình thương.
một nơi rộng ra bên ngoài.
Con thấy là con có tự cai,
mình không biết là mình tự nói ra.
Nói điều nhưng mà con mới thấy rõ là trình độ nào hòa với con được, và trình độ nào chưa hòa với con được. Nhưng mà con phải cố gắng hòa với khác nữa trong tinh thần thẳng độ. Chỉ chú ý đi, để là chế, để là đánh, để là đá, để là hành hạ. Con thấy thầy đang tiến với một mức là nhờ sự hành hạ của chúng sanh nhiều, nhờ sự chỉ mấn của bản đạo nhiều. Con sự chấp mắt các giới, không có giờ phút nào không có người ta chửi người ta không con. Con thấy, con chưa thấy cái đó. Tâm tư để ơn tư cũng chửi người ta. Con tư cha không tư cũng chửi người ta. Mẹ tư con không tư cũng chửi người ta. Không có giờ nào không có chửi người ta. Nhưng nhờ cái mấy đó thầy mới dạy được chứ ai tình thương. Nghe không? Tương lai con cũng vậy đó, để học như vậy đó. Không sao đâu. Đúng.
Khi thầy dạy cho áo giáp tình thương, nếu như một hiệp sĩ khi mà đi ra trận thì mặc cho áo giáp để mà không có bị thương. Nhưng mà áo giáp tình thương đó, như thầy nói thì con nghĩ rằng là đó là có phải là cái bình hồi quan bao phủ Phật.
Đúng, đúng rồi, chứ đó là con phải có một kỳ công. Để không phải lấy cái áo tầm này để tất cả nguyên giáo xuống đại. Đó là cái áo tầm. Cái áo đó có thấy vậy mà cũng chết. Còn cái áo này là cái áo hào quang thật sự. Mà chính mình phải hành mới có. Chứ không có một người mà hành dụng cho mình. Phải hiểu chỗ này. Thế nếu hành thì phải khổ. Phải thật khổ. Nó sống trọn lành trong Phật Pháp. Mà sinh sống không sống trọn lành trong Phật Pháp. Nhân thân hy sinh. Thể hiện đạo đức. Cái đó là cái cần thiết.
Như trong băng đạo tâm đó, thầy có nói cái câu là chí đất màn trời tâm đặc địch, đường xây đặc chủ chẳng đàng hoàng. Thì là theo con thấy thì đó là đúng cái chân lý như vậy
đó.
Theo con thấy là từ cái ngày mà con ra ngoại quốc, con đi ra thì sự đến nay nó cũng bị thấy là con tu vẫn tín. Nhưng mà con thấy là có thể nếu mà ở Việt Nam thì con sẽ tiến xa hơn là ở đây
Thái. Khi đất mạng trời thì chúng ta mới thấy rằng lục trời rất rõ ràng. Quy định như sanh giờ khắc. Thầy đã sống cảnh khi đất mạng trời rồi. Thầy được cải tạo con. Thầy đi kinh tế nó. Cảnh khi đất mạng trời thầy đã sống rồi. Cho nên thầy cứ nói là trong kinh nghiệm thầy đã muốn và thực hành và đã vượt qua. Thầy mới nói không phải là mượn lý nói đạo, thực hành để nói đạo, hai cái khác nhau. Cho nên khi con nghe đạo tâm rồi, câu nào cũng chạy vô trong tâm trạng của con. Thì thầy đi trong đó mở ra cho các con, phải đi của các con, phải đi như vậy, không cách nào hết.
Thế đây là lễ con xin cảm ơn thầy và con rất vui khi được sống chung với thầy ba ngày và chung với hình tưởng thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của con.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.